chào đón bạn đến với sách nói mỗi ngày, nơi mà mỗi ngày bạn dành ra ít phút buổi sáng đầu tiên để nghe những kiến thức, những chia sẻ, những trích dẫn trong sách thuộc mọi lĩnh vực, từ kinh tế, văn hóa, cuộc sống và các cuốn sách tạo động lực, cũng như những câu chuyện chia sẻ xung quanh sự phát triển bản thân, nhằm đem lại giá trị cho chính bạn và những người xung quanh bằng những kiến thức tích lũy, những trải nghiệm để giúp chúng ta thành công hơn trong cuộc sống và tạo dựng giá trị cho bản thân. Cảm ơn bạn đã đến đây.
Be water, my friend. Chúng ta hãy thử quan sát. Dòng nước không bao giờ bị mắc kẹt ở bất kỳ nơi đâu hoặc bất kỳ vật cản nào. Dòng nước mềm mại và nhẹ nhàng, linh hoạt và ôn hòa, nhưng nó luôn tìm cách vượt ra khỏi chướng ngại vật mà nó gặp phải. Vậy nên, nếu chúng ta là nước thì sao? Có khi ta sẽ bớt căng thẳng hơn, không cần phải mỏi mệt, làm lớn chuyện khi có điều gì đó không như ý xảy ra. Mà thời này thì chuyện không như ý xảy ra bất kỳ lúc nào, không xếp thẳng hàng ngay theo ý của mình được. Thời hiện đại, công nghệ thay đổi, hành vi khách hàng cũng thay đổi, thị trường thay đổi, và những chuyện cấp bách không mong muốn xảy ra, ví dụ như Covid rơi xuống ngay lúc nào không hay, rồi chúng ta cứ loay hoay đối phó. Rồi không lẽ chúng ta cứ bực mình hoài? Rồi không lẽ ta cứ tìm kiếm và đổ thừa hoài? Rồi không lẽ ta cứ ngồi đó cào cấu bứt táo và than vãn? Rồi không lẽ ta cứ bất lực như vậy? Cho nên thôi thì ta cứ thử là nước, cứ bình thản, gặp chuyện thì vòng qua, tìm chỗ vượt qua và tìm cách chạy tiếp thôi. Có gì đâu mà khó, và cũng có gì đâu mà lớn chuyện. Be water, my friend. Hãy là nước thôi, bạn nhé. Đây là một nội dung trong tư duy linh hoạt của tác giả Nguyễn Phi Vân chia sẻ. Và đây cũng là một trong những bài học mà sách nói mỗi ngày sẽ chia sẻ cho bạn qua nội dung tiếp theo, review cuốn sách Bí ẩn của nước và sự kỳ diệu của nước sống. Chúng ta hãy tìm hiểu về tác giả của cuốn sách này nhé. Paulo Consigli là một bác sĩ, nhà tâm lý học điều trị bằng phương pháp y học tổng thể kết hợp với châm cứu. Ông đang công tác và chữa bệnh tại thành phố Milan, Ý. Ông cũng cộng tác và giảng dạy tại Hiệp hội Đông y châu Âu. Trong nội dung của cuốn sách, chúng ta sẽ giải mã được sự kỳ diệu của nước sống. Vậy, nước sống và nước bình thường khác nhau ra sao? Vì sao hiểu về nước cũng là hiểu về sâu sắc chính mình, về hành tinh trái đất, và xa hơn là chính là gốc rễ của đại đạo tự nhiên. Qua nội dung của cuốn sách, bạn sẽ giải đáp được những câu hỏi này. Sách nói mỗi ngày sẽ chia sẻ cho bạn 3 bài học quý giá từ nội dung của cuốn sách. Bạn không chỉ khám phá những bí ẩn của nước gắn liền với đời sống con người, mà còn có thể cảm nhận được nước có thể giúp ích được gì cho bản thân và cho những người xung quanh. Chúng ta hãy đi vào bài học thứ nhất nhé. Nước giúp thay đổi tâm tính. Cơ thể con người và cả trái đất có đến 70% là nước. Con người vốn có mối quan hệ mật thiết với nước ngay từ khi chúng ta còn trong bụng mẹ. Suốt 9 tháng đầu đời, chúng ta sống trong môi trường nước mặn, được gọi là nước ấu, nên chúng ta đều có khả năng bơi lội bẩm sinh trong nước. Đến lúc trưởng thành, mỗi khi gặp phải căng thẳng hay mệt mỏi, chúng ta thường tìm về nước thông qua việc ngâm mình trong bồn nước, sông hơi, tắm biển, vân vân, để thư giãn và tìm kiếm những ý tưởng mới. Vậy nên, những ai muốn thay đổi cuộc sống để có tìm kiếm những giải pháp ẩn mình trong nước. Thông qua cách sử dụng nước uống và chất lượng nước sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể, tâm trí, tính cách và hành vi của chúng ta. Quản Trọng là một nhà tư tưởng sống vào thế kỷ thứ 7 trước Công Nguyên đã viết rằng: sử dụng nước không nhiễm bẩn sẽ khiến lòng ta ngay thẳng. Thưởng thức nước thuần khiết khiến lòng chúng ta bình yên. Khi lòng ngay thẳng, chúng ta sẽ không có những ham muốn phóng túng. Khi lòng ngay thẳng, chúng ta sẽ không có những hành vi sai trái. Hiển nhân làm chủ được thế giới và không phải bằng cách dạy dỗ hết người này hay người khác, nhà này đến nhà khác, mà có thể sử dụng nước làm phương châm. Có thể khẳng định những gì ta uống sẽ làm nên con người của ta. Các hồ nước trong ta đang bơi, các dòng chảy qua nhà ta, trường học, thành phố của ta cũng có những tác động trực tiếp đến ta. Việc thay đổi nước sẽ giúp chúng ta thay đổi con người, vì chính nước là một bản thiết kế, nền tảng tạo nên đời sống tổng thể của các sinh vật sống quanh ta. Bài học thứ hai, nước giúp cải thiện mối quan hệ. Nước là hợp chất phổ biến và quan trọng nhất đối với sự sống trên thế giới. Nước gắn liền với mọi hoạt động thể chất cũng như tinh thần của con người. Ý nghĩa của sự sống của chúng ta được ẩn sâu bên trong nước. Muốn hiểu rõ về cơ thể và tâm trí mình được vận dụng tốt nhất, chúng ta phải tìm hiểu về nước, quan sát các chuyển động xoáy, sủi bọt của nước, những cơn sóng và tác động của chúng lên chúng ta. Thông qua những hành vi đó, nước sẽ tiết lộ xem nguyên tắc tạo nên sự chuyển động của nó. Những nguyên tắc này có thể được xem là giá trị đạo đức, và chúng ta có thể cảm nhận và vận dụng giúp cho cuộc sống bản thân tốt đẹp hơn. Chẳng hạn, với sự dẫn dắt khôn ngoan của nước, chúng ta có thể cải thiện mối quan hệ giữa bản thân và những người xung quanh. Cụ thể, nước có khả năng hòa tan. Và nếu xét trên một khía cạnh đạo đức, trong nước có sự êm dịu kết hợp với tính kiên trì sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng kiểm soát hơn. Khi chúng ta tư duy như nước, chúng ta sẽ có thể học cách cư xử từ tốn hơn, giảm thiểu những gì còn thô cứng và kiềm chế cái thái độ của bản thân cũng như của người khác. Khi sắp nổi giận, chúng ta hãy nghĩ về cảm giác thư thái, dễ chịu dưới vòi sen mát lạnh, để cơ thể của chúng ta sẽ ngăn được một cuộc xung đột, cãi vã không đáng có. Bài học thứ ba từ nước. Nước giúp vượt qua mọi khó khăn. Là một chất luôn sẵn sàng thay đổi, thích nghi, sáng tạo và biến đổi. Nước chính là người thầy tốt nhất mà thiên nhiên đã ban tặng, giúp chúng ta hiểu ra thế nào là cách sống khôn ngoan và thanh thản, và làm thế nào để có một cuộc sống khỏe mạnh và trọn vẹn hơn. Nhưng trước hết, chúng ta cần phải hiểu được sự chuyển động hỗn loạn của nước, cũng như sự hỗn loạn mà nước tạo ra bên trong cơ thể, tâm trí của chúng ta. Khi hiểu được nguyên nhân tạo nên sự chuyển động của nước, nó chống lại những gì, hướng tới những gì và tại sao nó lại làm như vậy, ta sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về bản thân và tìm được lời giải cho những trở ngại của cuộc sống. Câu chuyện về nhà phát minh người Áo được gọi là phù thủy nước, tên là Victor Stauffenberg. Sinh năm 1885 và ông mất năm 1958. Là người đã phát hiện và hiểu rõ được những đặc tính kỳ thú cũng như những công dụng của nước cho thấy điều đó. Vào thời của ông, chưa có chuyên gia nào thành công trong việc thiết lập quan hệ hệ thống vận chuyển gỗ từ trên núi xuống thung lũng. Cho đến khi Stauffenberg đã áp dụng nguyên lý chuyển động hỗn loạn của nước vào công việc. Thoạt đầu, ông không được tham gia vào dự án vì các kỹ sư và chuyên gia thủy văn cho rằng ông không đủ năng lực do không được học hành bài bản. Chỉ cho đến khi tất cả các kỹ sư cũng như chuyên gia đều chịu thua trong việc xác định và giải quyết vấn đề thì Schauberger mới được cân nhắc cho thử sức. Đầu tiên, ông đã tạo ra một máng gỗ có hình dạng trái ngược với mọi logic của những chuyên gia, không thẳng và cũng không đặt vào theo con đường ngắn nhất khi vận chuyển. Thay vào đó, máng gỗ của ông ngoằn ngoèo và uốn lượn dọc sườn núi dài khoảng 50 km. Các đường cong của máng nước đi theo dòng sông chứ không theo những đường nét hình học tối giản. Tất cả nhằm tạo ra sự chuyển động hỗn loạn dạng sắn ốc tương tự trong dòng nước. Ông đã chứng minh rằng những khúc gỗ lớn không thể nào trượt xuống máng khi không có nước lạnh, dễ bị khừng lại và kẹt luôn trên máng. Đây cũng chính là vấn đề mà các kỹ sư trước đều gặp phải. Tóm lại, ông đã làm cho hệ thống máng nước của mình giống như một dòng chảy tự nhiên. Vì nước ở trong trạng thái tự nhiên cho chúng ta thấy nó muốn chảy như thế nào và chúng ta phải tuân theo mong muốn của nó. Cuối cùng, trước sự kinh ngạc của mọi người, ông đã chuyển gỗ thành công bằng hệ thống máng cong và hẹp của mình trước thời hạn quy định. Như vậy, nguyên lý của Schauberger đã chính là tìm hiểu và mô phỏng tự nhiên. Chúng ta dường như có thể thấy ông đang lắng nghe nước và nước đáp lời ông. Hãy xem cách tôi di chuyển và nơi tôi đến. Hãy làm những gì tôi làm và bạn sẽ có sự sống. Hãy mô phỏng chuyển động của tôi và bạn sẽ sáng tạo như tôi. Đó là lời nói của nước. Chúng ta hãy điểm sơ qua 3 bài học được rút ra từ cuốn sách này nhé. Bài học thứ nhất, nước giúp chúng ta thay đổi tâm tính. Bài học thứ hai, nước giúp chúng ta cải thiện những mối quan hệ. Bài học thứ ba, nước giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn. Tóm lại, nước không chỉ giúp chúng ta có thái độ ứng xử tốt hơn, thay đổi tâm tính hoặc trở thành người thầy dẫn lối cho ta trong cuộc sống, mà nước còn là ma trận chung của mọi tình huống. Mọi thứ trong tự nhiên đều được vẽ nên bằng chiếc cọ vô hình của nước. Hãy tạo thành một thế giới không hoàn hảo nhưng vô cùng đa dạng và thông minh. Hãy cùng tìm hiểu những bí ẩn của nước để khám phá thêm những ý nghĩa sâu sắc nhất của cuộc sống mang đến cho bạn nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi sách nói mỗi ngày. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để theo dõi phần tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.